นะโมสุอาทิตย์เนกาโมอานิฟัตเรื่องลายชุ่งทอยดาฮื้อ là 4 tháng có về đây giảng một lần. Đây là cái lần thứ 2. Cuối năm sẽ có một lần giảng thứ 3 là hết năm này. Thì kỳ này về thì thấy vắng bóng cô giám thị, chỉ có quý vị còn có mặt ở đây. Như vậy để thấy rằng cuộc đời nó là vô thường, cái sự còn mất nó không có nhất định. Cho nên hôm nay tôi sẽ giảng cho ni chúng và Phật tử với một cái đề tài. Đề tài là bỏ tất cả là được tất cả. Đề tài này xuất xứ từ trong kinh Phật, nhưng mà khi nói tới bỏ tất cả là được tất cả thì tôi sẽ nói cái phản đề lại là được tất cả là mất tất cả, để cho quý vị thấy cái ý nghĩa nó rõ ràng hơn. Trước tôi nói được tất cả là mất tất cả. Tại sao vậy? Hiện giờ tất cả ni chúng cũng như Phật tử thấy rõ ở trên thế gian này có những người muốn cái gì, làm cái gì đều được thành công. Như vậy cái thành công đó từ cái phương tiện, muốn tạo được một cái nhà liền được cái nhà, muốn có chiếc xe liền được chiếc xe, muốn có danh vọng liền được danh vọng, muốn có tài sản liền được tài sản. Tất cả cái gì muốn đều được hết. Như vậy thì có thể nói là được tất cả. Nhưng mà nói được tất cả đó, đến khi hết duyên nhắm mắt ra đi thì tất cả cái được nó còn gì không? Như vậy thì được tất cả rồi sẽ mất tất cả, chứ không có cái gì còn mãi mãi với mình. Như vậy thì người đời ước ao mong mỏi cái gì mình muốn đều được toại nguyện, cho đó là hạnh phúc, cho đó là cái kết quả đúng như sở nguyện của mình. Nhưng mà thực ra được bao nhiêu đi nữa, cuối cùng rồi thì cũng ra đi một mình, không có đem cái gì theo được hết. Thì tất cả cái được đều để lại cho thế gian, thì được đó chính là mất. Có người nào khỏi ra đi không? Như vậy thì tất cả mọi người được đều phải mất tất cả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trên con đường đời, dù ai có phước có duyên, mọi cái việc gì mong mỏi đều đạt được như ý. Nhưng cái như ý đó rồi nó cũng phải mất, cũng không còn gì. Cho nên người biết tu thức tỉnh thấy rõ cuộc đời như vậy, cho nên chúng ta tu thì cái bước đầu ở trong nhà Phật gọi là người đi tu, đi xuất gia. Nghĩa là làm sao? Thì cái từ chuyên môn nói rằng xuất gia tu hành có nghĩa là xả thân, xả phú cầu vần, xả thân cầu đạo, phải vậy không? Xả tức là gì? là bỏ hết, phải không? Bỏ hết những cái giàu sang ở đời, bỏ hết cả cái thân mạng này để đi cầu đạo. Cho nên nó xả phú cầu vần, xả thân cầu đạo. Mà đã bỏ cái giàu sang, quên cả thân mạng, thì còn cái gì bỏ không được nữa không? Xả thân thì thân mạng không tiếc, mà thân mạng không tiếc thì có cái gì đáng tiếc hơn không? Vậy đó mà có khi những chuyện nhỏ nhỏ xả cũng không được nữa, phải không? Đó là cái yếu, cái chưa có thực hiện được đúng cái bản nguyện của mình. Cho nên cái người đi tu là cái người bắt đầu bỏ tất cả. Mà chẳng những người đi tu mà cả Phật tử tại gia nếu biết thì cũng có thể xả tất cả. Như vậy thì ở đây nói bỏ tất cả sẽ được tất cả là gì? Đây tôi thứ tự, một là nhắc lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Quý vị thấy đọc lịch sử chúng ta biết rõ Đức Phật là một con nhà vương giả, mà ngài đi tu thì ngài đem được cái gì theo? Tất cả ngôi vị quyền tước, rồi tài sản, sự nghiệp, đất nước vân vân, ngài đều buông hết, buông bỏ hết để mà đi tu. Sao chỉ còn mặc cái chiếc áo cẩm bào trong ban đêm để mà chạy trốn đó, đi trốn? Thì gặp người thợ săn, ngài cởi chiếc áo, đổi cái áo thợ săn để mặc vào đi tu. Thì như vậy tất cả danh vọng, sự nghiệp, tài sản thế gian, cho tới cha mẹ, vợ con, ngài xả tất cả, phải không? Ngài đi tu có đem cái gì theo? Tức là chỉ là một cái chí nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát thôi, chứ không có cái gì đem theo hết. Tất cả đều để lại. Ngài từ bỏ tất cả rồi chỉ một thân một mình đi tu. Như vậy thì khi đi tu, quý vị thấy ngài không còn có cái gì gọi là đem theo để phòng, để ngừa khi mà đói thiếu có dùng, ngài không có giữ cái gì hết. Như vậy là sự nghiệp, tài sản, danh vọng, cho tới trong gia đình, cha mẹ, vợ con đều buông tất cả, bỏ tất cả, chỉ còn một thân thôi. Đó là cái bỏ bên ngoài, đó gọi là xả phú cầu vần đó. Rồi kế đó nữa, ngài bỏ cái gì nữa? Tới 6 năm khổ hạnh, ngài tu khổ hạnh, ngài ăn uống đơn giản, cho tới cuối cùng một ngày chỉ một chút ít mè, một chút ít đậu, cho tới kiệt sức, xỉu, người phải xỉu xuống. Trong kinh A Hàm diễn tả cái thân của Phật lúc đó, nếu giờ vào bụng ngài thì chỉ thấy có cái xương sườn, giờ vào tất cả chỗ nào cũng thấy xương không à, đụng xương, chứ không có thịt, không có những máu mủ mà nó được dung no đầy như người khác. Thì như vậy giai đoạn đó gọi là ngài xả cái gì? Xả thân cầu đạo, nghĩa là đối với thân ngài không còn một chút gì quý, một chút gì luyến tiếc,